thôn vệ tinh không, chương 44, khống chế cao điểm, góc truyện audio.com, tiểu đội hỏa trùy lặng lẽ tiến vào khu vực huyện thành số 0201. La Phong, 3 ngày qua chúng ta đi dọc theo đường cao tốc đó đều là những khu vực hoang vu. Vừa đi, Trần Cốc vừa thì thào nói, đại đa số quái thú đều sống trong thành thị và khu vực có kiến trúc dày đặc. Những nơi như thị trấn, nội thành mới là nơi nguy hiểm chính thức. Hiểu rồi, Trần ca. La Phong gật đầu, những bài viết trên mạng cũng đã đề cập đến một vài thói quen của quái thú. Trong cuộc chiến trường kỳ của quái thú và nhân loại, quái thú phát hiện ra nếu chúng sống ở nơi trống trải hoang vu, không có vật che chắn, thì quân đội nhân loại cùng với vũ giả nhân loại có thể thông qua súng bắn tỉa hạng nặng, thậm chí là tên lửa các loại tiến hành công kích từ xa. Còn nếu ở trong khu vực thành thị có vô số kiến trúc san sát nhau, quái thú chỉ cần tránh trong khu có kiến trúc dày đặc thì súng bắn tỉa cũng rất khó có cơ hội. Trừ phi người bắn tỉa vào trong khu vực thành thị, hơn nữa quân đội nhân loại một khi tiến vào khu vực thành thị tiến hành chiến đấu trên đường phố với đám quái thú thì đám quái thú sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Khu kiến trúc dày đặc mới là thiên đường của quái thú. Mục tiêu của tiểu đội hỏa trùy chúng ta tất nhiên là quái thú cấp thú tướng. Nhưng, Trần Cốc thấp giọng nhắc nhở, quái thú cấp thú tướng là quái thú đã có trí tuệ nhất định, chẳng thua kém nhân loại là bao. Quái thú cấp thú tướng có thể triệu tập vô số quái thú cấp thú binh tụ tập chung quanh nó, nghe nó chỉ huy. Gần như xung quanh mỗi một con quái thú cấp thú tướng đều có vô số quái thú cấp thú binh. Do đó muốn giết chết một con thú tướng là rất khó. La Phong gật gật đầu, thú binh và thú tướng chẳng những thực lực chênh lệch rất lớn, mà quan trọng nhất chính là trí tuệ. Để bảo vệ tính mạng của mình, quái thú cấp thú tướng tất nhiên sẽ triệu tập vô số quái thú cấp thú binh bảo vệ quanh mình. Ngoại trừ rất ít quái thú thích độc hành ra, đại đa số thú tướng đều có rất nhiều thú binh xung quanh. Mọi người cẩn thận một chút, khu vực phía trước có hang ổ thiết giáp ngưu. Đội trưởng Cao Phong đột nhiên nói, thủ lĩnh hang ổ thiết giáp ngưu hẳn là một con thú tướng thượng cấp, hơn nữa hang ổ thiết giáp ngưu này có một số lượng rất lớn thiết giáp ngưu. Chúng ta đi vòng qua, Trần Cốc không được bắn. Một khi có thiết giáp ngưu công kích nhớ kỹ, phải trong lập tức giết chết, đừng để nó kịp gọi đồng bạn. Rõ, đội trưởng, 5 người khác đều gật đầu. Vùng ngoại thành, nội thành, đều khác hẳn vùng hoang vu bên ngoài. Nơi này nguy hiểm hơn vùng hoang vu nhiều. Dọc theo một con đường nhỏ hẹp, 6 người tiểu đội hỏa truy cẩn thận đi tới. Dừng, lão đại trong Ngụy gia huynh đệ Ngụy Thiết đi đầu, nhìn chằm chằm về phía trước tỏ vẻ nghiêm trọng. Chỉ thấy phía trước xa xa có một xác con thiết mao dã chư khổng lồ đang nằm trên mặt đất, bên cạnh nó còn có 2 con quái thú hổ ngao khuyển đang cúi đầu ăn thịt. Đột nhiên con quái thú hổ ngao khuyển ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đội hỏa trùy xa xa, có vẻ rất cảnh giác. Chúng ta đi vòng qua, không nên động thủ, Cao Phong nhẹ giọng nói. Ở vùng hoang vu dọc đường cao tốc đám người La Phong rất thoải mái, muốn giết quái thú là giết. Nhưng ở thành thị thì khác hẳn. Dọc đường phải cẩn thận từng ly từng tí, né tránh hơn 10 lần, rồi giết 8 con quái thú cấp thú binh trong nháy mắt, cuối cùng đám người La Phong cũng. Góc truyện audio.com, đến mục tiêu đầu tiên của họ, tiểu khu Lam Thiên ở huyện thị số 0201. Tiểu khu Lam Thiên sở dĩ được tiểu đội hỏa trùy chọn làm mục tiêu đầu tiên là vì tiểu khu này có 3 cao ốc cao 21 tầng. Đi, lên sân thượng, mọi người cẩn thận một chút, bên trong tòa cao ốc không biết chừng lại lòi ra một con quái thú đó. Đừng phát ra tiếng động lớn, 6 người tiểu đội hỏa trùy, dọc theo cầu thang không ngừng tiến lên phía trên. Rừ, một tiếng thú gầm trầm thấp ẩn ước vang vọng trong tòa nhà. 6 người tiểu đội hỏa trùy nhíu mày, Ngụy Thiết đi đầu thấp giọng nói. Hẳn là ở trên lầu, tất cả cẩn thận một chút. Mọi người ai nấy đều cầm binh khí, sẵn sàng ra tay. Trần Cốc vì sử dụng vũ khí nóng thì được bảo vệ ở giữa. Từng bước một. Hả, La Phong liếc mắt thấy một góc rẽ phía trước đột nhiên xuất hiện một con sư ngao khuyển cao chừng 2 mét, toàn thân lông dài, nhìn giống như một chiếc xe quân dụng đường trường cỡ lớn. Con đầu quái thú sư ngao khuyển vừa gặp nhân loại, lập tức gầm khẽ một tiếng, rồi mang theo một luồng gió tanh xông tới. Tiểu đội hỏa trùy đang lên thang lầu, còn quái thú sư ngao khuyển thì từ trên bổ xuống, hơn nữa hình thể khổng lồ của nó cũng hình thành động năng rất lớn. Vèo, vèo, huynh đệ Ngụy Thiết Ngụy Thanh đi trước, động tác cơ hồ giống hệt nhau. Một tay cầm thuẫn bảy, một tay cầm loan đao, đồng thời phóng lên trên. Khi họ lướt tới sát bên người quái thú sư ngao khuyển, loan đao hóa thành một vòng cung vừa vặn xẹt qua khớp chân trước sư ngao khuyển. Huynh đệ Ngụy Thiết Ngụy Thanh đều dùng chiêu thức giống hệt nhau. Chiêu này làm 2 chân trước của quái thú sư ngao khuyển không khỏi lảo đảo, di chuyển vô cùng khó khăn trên cầu thang. Còn lúc này, Thiết Thương Trương Khoa đứng sau Ngụy Thiết Ngụy Thanh trong nháy mắt tiến lên, đồng thời trường thương bằng hợp kim xé gió đâm thẳng vào đầu con quái thú Sư Ngao Khuyển đang lảo đảo. Phập, trường thương lập tức xuyên qua mắt đâm vào đầu Sư Ngao Khuyển. Grừ grừ, bốn chân quái thú Sư Ngao Khuyển vô thức run lên rồi vô lực ngã xuống. Ngụy Thanh, Ngụy Thiết, Trương Khoa ba người phối hợp rất tinh diệu. Hai người đầu hỗ trợ đánh bị thương chân trước của Sư Ngao Khuyển, khiến quái thú Sư Ngao Khuyển thân hình lảo đảo, còn Trương Khoa chớp thời cơ xuất thương, một kích lấy mạng. Thương pháp Trương Khoa cũng tinh chuẩn tới đáng sợ, không ngờ có thể trực tiếp đâm thẳng vào mắt. Trong quá trình lên lầu tiểu đội hỏa truy tổng cộng gặp ba con quái thú. Vậy cũng xem như vận khí không tệ rồi. Trong số ba con quái thú có một con từ phía dưới cầu thang xông lên. Lúc đó La Phong, Cao Phong là người đi sau cùng đội ngũ nên tất nhiên là La Phong ra tay. Đánh chết con quái thú cấp G quá đơn giản. O o o, đi tới cuối cầu thang, 6 người tiểu đội hỏa trùy bước ra sân thượng tòa cao ốc 21 tầng. Đóng cửa cầu thang, đóng chặt lại cho ta. Cao Phong nói, phòng ngừa có quái thú từ phía dưới chạy lên sân thượng. Vâng, hai người La Phong và Trương Khoa tự mình đi đóng cửa sắt rồi lấy một thanh sắt chốt chặt. Phù cuối cùng có thể thở phào một hơi rồi. Trương Khoa khó giấu được nụ cười, đặt thẳng mông xuống sân thượng, lấy thức ăn nước uống năng lượng cao trong ba lô ra. Mọi người lấy ống nhòm ra, đội trưởng Cao Phong nói, mọi người dùng ống nhòm từ trên sân thượng nhìn xuống dưới cho ta. Cố tìm cho được quái thú cấp thú, gocchuyenaudio.com, tướng, nhớ kỹ thân thể không được lộ ra ngoài sân thượng quá nhiều, để quái thú phía dưới phát hiện sẽ có một chút phiền toái. Trên sân thượng kỳ thật rất an toàn. Bình thường quái thú căn bản không thể từ bên ngoài bò lên sân thượng tầng 21. Cho dù có quái thú cấp thú tướng chỉ huy đám quái thú từ cầu thang tràn lên, nhưng cầu thang rộng bao nhiêu? Uy hiếp cũng không lớn, tiểu đội hỏa trùy hoàn toàn có đủ thời gian chạy thoát. Bắt đầu tìm quái thú cấp thú tướng, các huynh đệ tìm quái thú đi, La Phong cũng lấy ống nhòm ra. Những thứ như ống nhòm, dây thép và một vài công cụ phụ trợ thì tất cả mọi người ai cũng mang theo, dù sao nó cũng nhẹ. Ngồi ở một góc sân thượng, La Phong liếc mắt nhìn xuống những đường phố phía dưới, có vô số quái thú rải rác khắp nơi. Khu thành thị sầm uất có số lượng quái thú đúng là hơn cả trăm lần so với vùng hoang dã. Thậm chí có con đường, liếc nhìn qua cũng thấy tối thiểu có cả trăm con quái thú cùng đi. Cho dù là vũ giả cấp chiến tướng, nếu bị mấy trăm con quái thú bình thường vây công thì khả năng sống sót thoát ra là không lớn. Đội trưởng, toàn mấy con quái thú cấp thú binh. Ta cũng không thấy quái thú cấp thú tướng xuất hiện, 5 người kể cả đội trưởng ai nấy đều cầm ống nhòm quan sát những hướng khác nhau. Đứng trên cao thì có thể nhìn xa, trên sân thượng tòa cao ốc 21 tầng thực sự có thể nhìn rất xa và thấy rất nhiều quái thú. Két, một dương sắt mở ra, trong tiểu đội hỏa trùy chỉ có Trần Cốc là không có sử dụng ống nhòm. Hắn mở dương sắt ra, trong dương sắt ngoại trừ rất nhiều đạn dược còn có một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Mở hộp gỗ ra, bên trong có một vài linh kiện súng ống. Trần Cốc nhanh chóng tiến hành lắp ráp chúng lại. Một lát sau, một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, màu bạc dài chừng 2 mét đã được lắp ráp thành hình. Cả ống ngắm quang học cũng được lắp ráp đầy đủ. Trần Cốc bỏ từng viên đạn đặc thù vào ổ đạn, tổng cộng là 10 viên đạn. Đội trưởng, khi nào tìm được quái thú cấp thú tướng thì cho ta biết. Trần Cốc nói, ngươi ngủ một lát đi, tranh thủ dưỡng thần. Việc tìm quái thú cấp thú tướng cứ giao cho chúng ta. Cao Phong gật gật đầu, đồng thời phân phó cho những người khác. Mọi người tìm kỹ một chút, đừng bỏ sót chỗ nào. Đây là một trong những biện pháp săn bắn quái thú cấp thú tướng dễ nhất trong thành thị vì từ trên điểm cao có thể thấy rất xa. Cách này nhanh hơn việc tìm quái thú cấp thú tướng trên đường phố gấp trăm lần, tính an toàn cũng rất cao. 5 người La Phong, Trương Khoa, Ngụy Gia huynh đệ cùng với Cao Phong đều cầm ống nhòm nhìn xuống phía dưới còn Trần Cốc thì ôm súng bắn tỉa hạng nặng nhắm mắt bắt đầu ngủ. O o o, cách trương.